Ở đây mới giải thích về cái chữ ấm, cái chữ quẩn. Mình thường nghe nói ngủ quẩn, ngủ là năm, quẩn là gì? Năm cái là sắc, là thọ tưởng hành thức, biết rồi. Nhưng mà hết tại sao năm cái đó gọi là quẩn? À, ở đây mới giải thích. Chữ quẩn này có nghĩa là tàn, tàn tức là thường thường ta nói kho tàn đó. Tại sao? Là chứa đựng, rồi tích, tức là nhóm, nhóm họp lại, tụ, đó là gom góp lại, cho nên nó tụ lại đó, gom lại thành một khối. Đã là tàn, đã là tích, đã là tụ, thì nó là một hay nhiều? Nó là nhiều chứ không phải là một được. Nếu một thì không gọi là tàn, là tích, là tụ, thấy không? Là tàn, tích, tụ, tích là nhiều, cho nên nó chẳng phải một pháp, nó không phải một, tích là nhiều. Cũng gọi là ấm. Tại sao gọi năm cái đó gọi là ấm? Ấm có nghĩa là ngăn che, chỉ che chúng ta chỉ cho nha, ngăn che. Bởi vì nó ngăn che cái gì? Hay ngăn che chân như pháp tánh. Bởi vì thọ tưởng hành thức này nó làm cho cái pháp tánh mình không có được sáng suốt, cho nên đứng về mặt ngăn che thì gọi là năm ấm, đứng về mặt tích tụ thì gọi là năm quẩn. Chứ cũng là nó thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà tùy theo cái mặt mà người ta giải thích có khác. Vì đây là giải dân từ cho quý vị hiểu. Mai chiều đọc trong sách Phật mình khỏi không ngờ. Rồi tới đây mới giải thích tên. À, tên chưa giải thích nữa. Chỉ có kể sơ là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Bây giờ mới nói sở dĩ mà người ta chấp. Tại sao Đức Phật nói năm quẩn? Thì nói rằng ở trong đây sắc quẩn thuộc về sắc pháp, tức là về vật chất. Còn ngoài ra bốn quẩn kia được thuộc về tâm pháp, tức là tinh thần. Thân này Đức Phật chia có một phần vật chất và bốn phần tinh thần. Tâm chia là bốn mà sắc pháp chỉ có một, là bởi đối với người mê chấp ở tinh thần sâu, mê chấp ở vật chất cạn để phá cái ngã kiến của họ. À, sở dĩ đa số người ít có ai chấp cái thân tứ đại này là ngã, mà chấp cái tinh thần, cái linh hồn mà nó là ngã. Đa số như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật muốn chia cái phần tinh thần đó ra làm bốn để cho mình thấy rõ. Nếu mà nói cái thọ là ngã thì cái tưởng là gì? Duyên danh, để mà phá cái chấp ngã về phần tinh thần. Còn phần vật chất, nếu ai mà chấp cái thân này là ngã thì mình phải chia làm sao? Mình chia làm tám. Chia làm tám tức là ngay phần vật chất này chia, à, nói thân này là ngã thì trong thân này là đất, nước, gió, lửa nó hợp lại thì đất là chất khí, nước là chất ướt, gió là hơi động, lửa là hơi ấm. Thì hỏi tâm thân mình có phải bốn thứ đó hợp lại không? Có người nào thiếu bốn thứ đó không? Thì như vậy bốn thứ đó hợp lại thì đủ gọi là thân này. Nếu thiếu một thứ là chết queo. Đó, thì như vậy để thấy rằng cái sống và cái chết là do bốn cái. Nó tụ lại đủ hay là thiếu. Và nó được mạnh khỏe là khi bốn cái đó nó điều hòa. Khi cái bốn cái đó bất hòa là tâm nó đào. Thành thử mấy ông thầy thuốc chúng đâu có tài gì. Ví dụ như là mình đưa nổi cơn sốt thì các ông đặt thủy vô nghe, coi mình nóng dữ. Nếu mà nóng nhiều thì biết là cái hơi lửa nó xăng lên quá, chứ đem cái thuốc nào mát cho cái lửa nó hạ xuống thì tất nhiên nó hòa lại hết bệnh tới gì đó. Thì đó, như vậy. Giờ nước cũng vậy, thì tất nhiên mình thấy rõ cái con người mình là do tứ đại nó hợp lại. Nó hợp lại cho nên khi nó chống nhau thì bệnh, khi nó hòa nhau thì mạnh. Mình khéo điều hòa trong bốn cái đó, đừng có chống, đừng có cự nhau thì đó mình khỏe. Còn không khéo điều hòa, nó chống nhau hoài thì mình đau liên miên, vậy thôi. Đó là cái nói về phần vật chất. Thì như vậy trong cái phần vật chất đó để thấy rằng nếu nói thân vật chất là ngã thì cũng không được. Do đó cho nên đó là phần vật chất người ta chấp ít mà phần tinh thần người chấp nhiều. Bởi phần tinh thần chấp nhiều mà Đức Phật tới đây ngài mới phải chia ra phần tinh thần tới là bốn thứ. Đây mới dẫn cái chấp. Ví như có người
chấp trước do cái ngã. Người đó lúc đầu hẳn ở sắc pháp chỉ thân thể này là ngã, như vậy có thể hỏi họ rằng ông chấp thân thể này là ngã, sẽ gọi tứ chi, bách hài, ngũ quan, cửu khiếu, lục phủ, ngũ tạng, da thịt, máu, chất lỏng, gân, mạch, thần kinh, như thế vân vân. Mỗi mỗi thứ là ngã chăng, hay gọi một thứ kia là ngã, ngoài ra đều không phải ngã. Nếu ông cho mỗi thứ là ngã, thì ngã chẳng phải một. Còn nếu một thứ là ngã, ngoài ra đều không phải là ngã, thì thân này không tồn tại được. Thì nếu là chấp ngã, thì giờ nói đơn giản, giờ thân ông kia là đầu, tai, chân, mặt, mũi, vân vân. Hỏi cái nào là cái ngã? Nếu đầu là ngã thì tai chân là cái gì? Nếu tai chân là ngã thì cái đầu là gì, vân vân và vân vân. Thì như vậy để thấy rằng nếu chấp một cái là ngã thì mấy cái kia bỏ đi. Còn nếu chấp tất cả là ngã thì chả lẽ cái nào cũng ngã hết. Thì như vậy mình có 100 cái ngã, từ đó cũng tật. Thì đó là cái chỗ mà dạng hỏi về chấp ngã. Như vậy người này ác trình mắt đối lưỡi không còn biết đối đáp vào đâu cho phải lẽ. À, tức là nếu mình đặt câu hỏi như vậy thì cái chấp ngã về thân thể của họ sẽ biết. Sao rồi chúng ta dẫn dụ cho thấy thân thể này chỉ là tướng giả của các pháp hòa hợp mà thôi. À, tức là bây giờ mình cái duy trên đang cái không gian mà quán sát, rồi dưới thì đang thời gian mà quán sát. Không gian quán sát như khi nãy tôi nói, đứng về mặt không gian thì cái thân này hay tất cả sự vật có hình tướng đều là do duyên hợp từng phần gót lại thành. Một vật chóng một khoảng không gian, thì một vật có hình tướng chóng một khoảng không gian đó đều là duyên hợp chứ không phải tự có. Bởi duyên hợp cho nên nói mà là giả không thiệt. À, thì đó là đứng về mặt không gian mà quán. Rồi có thể mà đứng về mặt thời gian mà quán. Giả con người từ khi sinh ra có thân, nào là lúc còn anh nhi, còn ẩm bồng, thỏa ấu trĩ, thời lớn khôn, rồi lại già suy, cho đến lúc chết. Thân này là số năm đổi tháng qua, ngày giờ giờ khác, tình sát na không đồng, mỗi niệm nối nhau. Phàm thời quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa đến, mà hiện tại lại không dừng. Các thứ như thế sẽ chấp thứ nào là ngã? Khi người đó không thể đối đáp rằng một, thì chúng ta nên dẫn dụ cho họ thấy đấy chỉ là tướng giả của sự liên tục mà thôi. Đó. Thì giờ ví dụ như đứng về mặt thời gian mà mình hỏi, nói thân này là ngã, thì thân này là ngã là cái thân này lúc bao nhiêu tuổi là ngã? Nếu lúc 20 tuổi thì mình tráng kiện mặt mày nó đầy đủ, con người mình được khỏe mạnh thì lúc đó là ngã. Thì lúc mà 50-60 tuổi đầu bạc răng rụng yếu đuối rồi thì nó đã khác rồi. Cái thân lúc trước thì thân lúc này, nếu quý vị nào có chụp hình mình thỏa còn nhỏ thì chụp hình lúc mình già coi có khác không, nó đã khác thì tất nhiên nếu lúc trước ngã thì lúc này không phải ngã rồi, phải làm gì nó đã đổi thái đó. Thì như vậy để thấy rõ rằng cái thân này chỉ là một dòng liên tục sinh diệt không dừng từng phút giây, chứ nó có gì thiệt mà nói nó là ngã. Đó. Ở trên là để thấy sự hòa hợp cho nên nó không thiệt, không phải ngã. Ở đây thấy chỉ là một dòng liên tục tùy theo thời gian sinh diệt mà nó chuyển biến không dừng. Thì cái sự chuyển biến không dừng đó làm sao nói là cái một là chủ thể được. Đó, cho nên nó cũng không phải là ngã. Thì như vậy đứng về hai phương diện mà quán xét thì thấy thân này nó không thực là ngã. Đó là một lẽ thực mà người ta gọi là chân lý, phải không? Đó là mình thấy đúng sự thật chứ. Những lời mà chấp nó là ngã nó là chấp lòng sai. Còn mình thấy chết được tồn tại đứng về không gian thì cái thân này chỉ là một nhóm vật chất của họ. Nói là theo mấy ông bác sĩ thì đó là toàn những tế bào hết, phải không? Nó bao nhiêu tế bào hợp lại chứ đâu có một cái mình duy nhất. rồi nếu mà nói về bên Phật học thì nó là tứ đại hòa hợp thôi, đâu có cái gì là một mà chắc là ngã.
Rồi đứng về thời gian thì đó, từ bé chí trưởng chỉ là dòng sinh diệt liên tục mỗi giờ, cái ngày sinh cái kia diệt thì hỏi lấy cái gì là ngã. Thì đó là hai trường hợp. Xét cái tồn tại thì cái mà chúng ta chấp là ngã nơi thân đó, cái đó nó là không thiệt, cho nên nhà Phật gọi nó là vô ngã. Lại như thế, người đó đã biết trên phương diện vật chất không có cái ngã tồn tại, bèn chuyển chấp tinh thần làm ngã. Hãy chấp tâm của tinh thần so sánh vật chất là sâu, thì có thể lấy tâm pháp mỗi mỗi phá đó. Đây mới lấy tâm pháp thọ, tức là cảm thọ, là nói là cái nông cạn bên ngoài của tâm sở rất dễ chấp trước. Giống như người đó nói thế này: thân thể chẳng phải ngã, thì cái tri giác của cảm thọ này sẽ là ngã lệ. Thí dụ cho họ thấy rằng thọ có lạc, khổ, hỷ, ưu và xả năm thứ. Ông cho lạc thọ, hỷ thọ là ngã ư, thì khổ thọ cùng với ưu thọ chẳng phải ngã. Còn nếu khổ thọ, ưu thọ là ngã, thì lạc thọ, hỷ thọ chẳng phải ngã. Xả thọ là ngã, thì các thọ, khổ, lạc, ưu, hỷ kia đều chẳng phải ngã. Như nói rằng đều là ngã, thì thành ra nhiều cái ngã là điều không thể có. Không biết thọ là tác dụng tương đối của tâm cảnh trong ba thời gian quá, hiện, vị lai, tình sát ma không dừng trụ. Lìa tác dụng này, thọ không có tự thể, không thể chấp là ngã. Đó, đây mới kia là tinh thần. Phần này hơi sâu hơn, phần vật chất ở trên nó cạn cho nên dễ hiểu. Phần tinh thần nó hơi trừu tượng chút khó hiểu. Bây giờ trước hết chắc là thọ là ngã. Ví dụ như mình có những cái cảm giác rồi sanh lãnh thọ. Ví dụ bây giờ nói lỗ tai thôi, do có người khen tôi cho tôi nghe, vừa nghe được tiếng khen tôi cảm giác thấy thích, thấy vui, thì cái đó gọi là gì thọ? À, lạc thọ. Còn nếu có người họ chê tôi nghe cái tôi có cái cảm giác buồn, thì cái đó gọi là gì thọ? À, ưu thọ, buồn thì nó là ưu. Mà là nếu có người chê tôi tức tối, tôi đau khổ, thì cái đó là khổ thọ. Thì như vậy, lỗ tai, con mắt, lỗ mũi, cái miệng, vân vân, tầm sáu cơ quan nơi mình cảm xúc với sáu trần ở ngoài, rồi sanh ra có những cái thọ nhận, nào là lạc, nào là khổ, nào là hỷ, nào là ưu, đó. Thì lại tới cái xả nữa, thì như vậy cái thọ nó đâu có một, đâu phải là một. Nếu nó là lạc thì phải suốt đời lạc hoài, phải không? Nghe chữ cũng lạc mà, nghe khen cũng lạc mà, nghe cái gì cũng lạc hết. Còn nếu nó là khổ thì phải khổ hoài, nhưng mà không có, nó đổi dời tùy hoàn cảnh, tùy duyên đến tốt thì nó vui, duyên tới xấu thì nó khổ, vân vân. Thì như vậy để thấy rằng cái thọ của mình là cái đổi dời không dừng, nó cả thải là năm chứ. Năm chứ đó thì nếu chấp cái thọ là ngã, thì chia ra năm cái đó, cái nào là ngã? Thì nói cái này nó mắc kẹt thiếu mấy cái kia. Nếu nó lạc là ngã thì khổ là gì? Ví dụ khi mình vui đó, tôi vui là cái vui là tôi đó. Rồi lát nữa mình buồn, nó hỏi cái buồn nó là ai? Thì nói rằng cái vui hả là mình, thì cái buồn bây giờ là ai? Còn nếu khi buồn nó nói tôi là cái buồn đó là tôi, thì lát nữa cái chuyện gì vừa ý mà mình vui lên hả, cái đó là ai? Thì như vậy mình sẽ biết, luôn luôn là biết. Mà thế gian thì quý vị thấy mình sống sao? Lát là tôi vui, là tôi buồn, tôi thế này, tôi thế kia, chấp cái vui, cái buồn, cái giận, cái tức vân vân, đó là mình. Bởi chấp như vậy cho nên rồi, những cái đó là cái không thiệt, lát thì sanh, lát thì diệt, cho nên mình chỉ sinh diệt. Mà sinh diệt cho nên càng chấp thì càng tầm lưng. Nó sinh diệt cho nên mất cái này, sinh cái kia, cái vậy mà nói tiếp luân hồi. Đó là cái chỗ mà ách yếu sự tu hành đó. Nên mình hiểu được tồn tại, thấy được rõ ràng thì mình thấy cái chỗ sai lầm của mình
mà lâu nay mình không hay. Bây giờ mình biết rõ ràng à, như vậy thì cái thọ đó nó không phải là một, bởi không phải một cho nên chấp thọ là ngã không được. Đó là mình bị phá cái chấp thọ là ngã rồi.